Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng theo dõi bài học Vâng lời Chúa ra mắt Pharaoh. Để Ai Cập nhận biết Chúa, theo sách Xuất Ai Cập chương 7 từ câu 1 đến câu 13. Thưa quý thính giả, việc giải cứu dân Israel đang sống dưới ách nô lệ Ai Cập là việc lớn và khó, đầy trở ngại và thách thức. Vua Ai Cập là Pharaoh vì không muốn mất món lợi từ sức lao động của Israel nên cứng lòng không tha cho họ ra đi. Hơn nữa, ông đã nói với Môi-se, Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người? Trẫm chẳng biết Jehovah nào hết. Ngay cả những người Hebrew mệnh danh là tuyển dân Chúa, sống lâu ngày dưới ách nô lệ Ai Cập, cũng biết rất mơ hồ về Chúa hằng hữu. Nên chúng ta biết, họ chưa hết lòng tin cậy Ngài. Không biết Chúa là một trong những lý do quan trọng khiến người ta không thể vâng lời Chúa. Nói cách khác, muốn vâng lời Chúa và làm theo ý Chúa để sống một cuộc đời hữu ích phước hạnh cho cá nhân, gia đình và cho xã hội, ta cần biết Chúa. Toàn bộ Thánh Kinh là mặc khải của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta được biết Chúa. Cho nên hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng tiếp tục suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 7 từ câu 1 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pharaoh, còn A-rôn anh ngươi sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ tâu cùng Pharaoh, đặng ngươi thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Egypto. Nhưng Pharaoh sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào đất Egypto dùng những sự đoán phạt nặng nề đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân Israel. Khi nào ta tra tay vào xứ Egypto mà rút dân Israel ra khỏi giữa vòng người Egypto, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vả, khi hai người tâu cùng Pharaoh, thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, khi nào Pharaoh truyền cho các ngươi hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng, hãy lấy cây gậy của anh liền trước mặt Pharaoh, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy Môi-se và A-rôn đến cùng Pharaoh và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liền cây gậy mình trước mặt Pharaoh và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pharaoh bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Egypto, phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống y như vậy. Mỗi người liền gậy mình liền hóa thành rắn, nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pharaoh vẫn cứng cỏi chẳng nghe Môi-se và A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Khi nghe Môi-se nhắc lại khuyết điểm của ông và tỏ ý không muốn đến gặp Pharaoh, Đức Chúa Trời đã nói gì? Xin xem câu 1 đến câu 5. Câu hỏi thứ 2. Mục tiêu của những việc Đức Chúa Trời làm cho Ai Cập và Israel là gì? Xin xem phần cuối câu 5. Trong khi chúng ta còn bị nô lệ cho tội lỗi, Đức Chúa Trời có làm điều này cho chúng ta không? Ngài thực hiện thế nào? Xin viết ra hoặc chia sẻ cho nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ 3. Sau khi được nghe lời Chúa hứa và mệnh lệnh của Ngài, Môi-se và A-rôn đã làm theo như thế nào? Xin xem câu thứ 6. Câu hỏi thứ 4. Khi gậy của A-rôn nuốt các gậy của Ai Cập, lòng Pharaoh thế nào? Theo câu 13. Tại sao Chúa làm Pharaoh cứng lòng rồi lại đoán phạt? Câu hỏi thứ 5. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho riêng mình qua phần Kinh Thánh hôm nay? khi nghe Môi-se nhắc lại khuyết điểm cố hữu của ông và tỏ ý không muốn đến gặp Pharaoh, Đức Chúa Trời đã tiếp tục phán cùng ông những lời bảo đảm và truyền lệnh cho Môi-se như Aaron cứ tiếp tục ra mắt Pharaoh, chứng tỏ chương trình giải cứu Israel là ý định lâu dài của Chúa không thay đổi, dù có khó khăn ngăn trở đến đâu. Mặt khác, những việc vượt quá sức và khả năng của Môi-se không phải là bất năng đối với Chúa. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 26, Chúa có thể Giê-xu phán, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Những nan đề và khó khăn chúng ta phải đối diện không bao giờ là điều bất năng đối với Chúa. Cho nên, hãy dâng tất cả những nan đề đó của chúng ta cho Đức Chúa Trời như Môi-se đã làm. Chúa đáp lời Môi-se bằng cách nhắc lại tỏ tường cho ông những việc Ngài sẽ làm. Về phần Môi-se và A-rôn, họ chỉ việc vâng lời và thực thi lệnh truyền của Chúa. Ta thấy những điều Chúa phán cho Môi-se xoay quanh những điểm chính như sau. Thứ nhất, ta lập ngươi như Đức Chúa Trời của Pharaoh, theo câu 1. Pharaoh lãnh đạo vương quốc Ai Cập hùng mạnh, thường tự xem mình là một vị thần. Dân sự của ông cũng coi ông như một vị thần. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se, hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pharaoh. Môi-se cần được vững lòng và mạnh dạn vô cùng mới có thể cứ ra mắt Pharaoh nhiều lần. Bởi vì nhà lãnh đạo vương quốc Ai Cập này có đủ quyền uy và khả năng giết Môi-se dễ dàng. Cho nên Chúa hứa, ta sẽ làm cho ngươi vượt trội hơn người đang lãnh đạo Ai Cập. Thứ nhì, Chúa phán, A-rôn anh ngươi sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi. Theo câu 1 phần B. Ông A-rôn sẽ nói với Pharaoh thay cho Môi-se. Mặc dù Môi-se sẽ làm như mình là Đức Chúa Trời cho Pharaoh, nhưng Môi-se không phải là Đức Chúa Trời và những lời của Môi-se nói không phải là lời riêng của ông mà là lời Chúa phán truyền. Môi-se và A-rôn cần truyền lại thật chính xác những gì Chúa phán. Nhưng bởi vì Môi-se e ngại về khả năng ăn nói của mình, nên Chúa chọn A-rôn làm người phát ngôn cho Môi-se. Vì vậy, Môi-se trở nên quan trọng mỗi khi ra mắt Pharaoh. Ông có A-rôn làm người phát ngôn thay cho mình. Chúa đã tôn Môi-se lên một bậc cao trọng đặc biệt. Thứ ba, Chúa lại truyền phán với Môi-se về sự cứng lòng của Pharaoh, theo câu 3. Chúng ta đã đề cập đến điều này trong bài trước. Đó là Môi-se không phải chịu trách nhiệm về sự cứng lòng của Pharaoh. Chúng ta không phải lãnh trách nhiệm về cách đáp ứng của người nghe đối với tiếng gọi của Chúa. Ta chỉ cần vâng lời Chúa và tiếp tục rao giảng. Chúa lại truyền cho Môi-se rằng Ngài sẽ khiến cho Pharaoh cứng lòng và không quy phục. Vấn đề này được nhắc đi nhắc lại trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Chúng ta có thể thắc mắc, Đức Chúa Trời có bất công không? Vì sao Chúa đã làm cho Pharaoh cứng lòng, rồi lại vì đó mà đoán phạt Pharaoh và Ai Cập cách nặng nề? Nhưng thật ra, chúng ta biết Pharaoh vốn đã sẵn cứng lòng không muốn cho Israel ra đi, vì ông hiểu sức lao động của Israel đang là một món lợi lớn cho Ai Cập. Hơn nữa, Pharaoh không biết Đức Chúa Trời là ai, nên không thể vâng lệnh Ngài để từ bỏ món lợi trước mắt đó. Đức Chúa Trời qua những việc Ngài làm, chỉ tạo điều kiện để cho Pharaoh có thêm cơ hội phơi bày bản chất cứng cỏi vốn có của mình, và Ngài vẫn công chính khi đoán phạt Pharaoh. Điểm thứ tư, Đức Chúa Trời cho Môi-se biết Ngài sẽ dắt đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập nhờ những dấu kỳ phép lạ bày tỏ sự đoán phạt Ai Cập. Theo các câu 4, câu 6, câu 12 đến câu 13, chúng ta thấy Môi-se và A-rôn vâng lời Chúa, hai ông làm mọi điều Chúa phán và không có kết quả nào. Pharaoh cũng vẫn chai đá không buông tha dân Israel, phải đợi cho đến khi Chúa dùng nhiều tai vạ đổ xuống trên Ai Cập, Pharaoh mới bằng lòng tha cho dân Israel ra đi. Chúa là đấng chịu trách nhiệm giải cứu, và khi Ngài thi thố quyền năng, không sức mạnh trần gian nào có thể ngăn cản. Phục vụ Chúa có nhiều thách thức. Khi Môi-se và A-rôn đã vâng theo lệnh Chúa truyền, Chúa cho Môi-se và A-rôn biết, hãy nói, nhưng Pharaoh sẽ chẳng nghe lời ngươi đâu. Mặc dù bởi ân sủng Chúa, ông được chứng kiến nhiều dấu kỳ phép lạ, theo các câu 8 đến 13. Nhưng do lòng cứng cỏi, ông đã không nghe lời Chúa, không tiếp nhận lời Chúa và cũng không tha cho dân Israel ra đi. Như lời Chúa đã báo trước, cho đến chừng Chúa ra tay quyền năng rút dân tuyển Ngài ra khỏi Ai Cập, thì Pharaoh dù ngoan cố cứng lòng đến đâu cũng không thể giữ lại. Nhưng Chúa đã thực hiện những điểm chúng ta vừa bàn với mục tiêu nào? Điểm thứ 5, Chúa phán, dân Israel và người Ai Cập sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Theo câu thứ 5, Đức Chúa Trời cho thấy vinh hiển và quyền tể trị cao cả của Ngài khi sai phái Môi-se và A-rôn vào chức vụ. Chúa kêu gọi Môi-se và A-rôn, Ngài cũng muốn chúng ta trung tín và vâng lời. Ngài sẽ lo liệu những phần còn lại. Ngài vẫn toàn tri, việc của chúng ta là vâng lời Ngài. Mục tiêu của những phép lạ dấu kỳ, việc quyền năng của Chúa là để cho Israel và Ai Cập biết Chúa là Đức Chúa Trời hằng hữu và chỉ để tôn cao Chúa. Qua đó, chúng ta cũng thấy được lòng cứng cỏi của con người và sự kiên nhẫn của Chúa. Chúa vẫn kiên nhẫn, chờ đợi và nhiều lần bày tỏ những phép lạ dấu kỳ để thuyết phục chứ không kết thúc ngay đối với Ai Cập. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về điều này trong các bài học tiếp theo. Nhưng tại đây, chúng ta thấy một nguyên tắc của Đức Chúa Trời xuyên suốt thời Cựu Ước đến Tân Ước. Đó là Chúa muốn sử dụng con người. Chúa muốn sử dụng những tôi tớ Chúa. Chúa muốn sử dụng những người bằng lòng phục vụ Chúa để rao giảng ý Chúa, rao giảng lời Chúa, giúp cho người khác biết Ngài. Phải có Môi-se và A-rôn được sai đi để tỏ cho Pharaoh biết Đức Giê-hô-va. Ngày nay, nhiều người vẫn xa cách Chúa. Họ cần biết Chúa để đầu phục và tôn thờ Ngài. Nhưng ai sẽ ra đi? Qua sự can thiệp đầy quyền năng của Chúa, Pharaoh và người Ai Cập cũng như dân Israel sẽ được biết Ngài và Israel được giải cứu ra khỏi tình trạng nô lệ ở Ai Cập. Cũng vậy, những người chưa biết Chúa chỉ có thể thoát được nếp sống nô lệ cho tội lỗi nhờ được nghe phúc âm và được biết Chúa. Trong thư Roma chương 10 câu 14 đến 15, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh nhu cầu này bằng những câu hỏi. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Cần có những người như Môi-se và A-rôn, như Phao-lô, bằng lòng vâng lệnh Chúa rao giảng lời Ngài để giúp người khác biết Chúa. Quý thánh giả đã biết Chúa, nhưng quý vị có bằng lòng làm người giới thiệu Chúa cho bạn hữu, cho người thân, cho những người chưa biết Chúa, như Môi-se, A-rôn và Phao-lô đã làm không? Lời Chúa khích lệ chúng ta, cho biết Chúa đánh giá rất cao những người bằng lòng rao giảng tin lành. Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao.